Như Hòa Thượng Khuê Phong nói.
Như Hòa Thượng Khuê Phong nói, nhạt nhẽo rỗng lạc lạc, địa màu tinh túy.
Hàng hậu tiến là ai nhỉ? Hậu là đi sau, tiến là tiến lên. Tức là chúng ta bây giờ, chúng ta bây giờ là những người tiến lên học các quý ngài. Các quý ngài là các bậc đi trước. Thế nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta chưa tới nơi. Bởi cũng bởi vì chưa tới nơi cho nên cần phải biết. Vậy Hòa Thượng Khuê Phong ngài dạy cái gì nhỉ? Rỗng lặng. Đây là nói cái người chăn trâu đã tới cái vầng trăng như hôm qua học. Coi như là bây giờ đã đạt được cái mục đích rồi, tới chứng được cái chân tâm rồi. Thì cái chân tâm của mình ấy, là những chuyện yêu, chuyện ghét, chuyện mừng, chuyện giận là những chuyện người mê. Còn các ngài đã đạt tới đây rồi, những cái không còn nữa. Cho nên gọi là nhạt nhẽo. Cũng như chúng mình cứ bảo các ngài là vô phân biệt. Bởi vì các ngài không phân biệt cái cảnh của bọn mình nữa. Cho nên chúng ta cứ gọi các ngài là vô phân biệt. Ở đây gọi là nhạt nhẽo, rỗng lặng. Tức là những âm thanh sắc tướng của chúng mình đối với các ngài nó không thật. Cho nên các ngài không có sống theo cái nghiệp báo. Thế cho nên gọi là rỗng lặng. Nhưng mà nhiệm màu tinh túy, chói rực sáng ngời. Không đi không đến. Không đi không đến. Tức là chúng ta học ở trong cái bài Kiến Tinh Bất Động. Nói về chủ với khách. Cái người trong một cái quán trọ, cái người nào đến và đi thì là khách. Còn chủ nhân ông thì không đến và không đi. Thầm họp ba mé. Ba mé tức là cả bề sâu, bề rộng và bề cao. Làm sao lại chẳng trong chẳng ngoài? Bởi vì chúng ta mê. Chúng ta mới ăn một tí cơm, nghĩa là lấy một rúm đất, uống một chút nước, thở một tí không khí, chúng ta bào chế ra máu, chúng ta kết làm da, làm thịt, làm xương, nhận là thân thể của mình. Để nhận cái một rúm đất nước gió lửa này nhận là mình. Cho nên những cái gì ở nơi cái thân này chúng ta gọi là trong, nghĩa là của mình. Còn ngoài ra là không phải của mình thì gọi là ngoại. Thế cho nên mê muội như chúng ta, cái bọn chúng sanh mê muội nhận cái thân đất nước gió lửa là mình, thế mới có chuyện trong ngoài. Còn các ngài đâu có còn cái mê thu sơ ấy nữa. Thế cho nên đối với các ngài không có trong, không có ngoài, chỉ có cái chân tâm một màu viên thông. Cho nên gọi là không trong không ngoài. Bởi vì không trong không ngoài rỗng suốt cả mười phương. Thế nào là rỗng suốt cả mười phương? Thông suốt. Chúng mình bị cái sắc ấm ngăn che, là cái kiếp kết ám lại thành sắc. Rồi cái sắc ấy nó ngăn che. Cái sắc ấy tức là cái ám, cái u ám nó đặc xịt lại. Cho nên mới thành như quả đất, thành cái vách tường. Những cái thứ ấy chúng ta bị ngăn che. Còn các ngài đã gỡ giải hết những ám, u ám vô minh rồi. Cho nên các ngài động triệt viên thông, không có cái ngăn cách. Thế nào là chẳng diệt chẳng sanh? Con ở bụng mẹ sinh ra thì cái gì ở bụng mẹ sinh ra? Có cái nấm máu mình hút ở cái bụng của mẹ, máu sẵn của mẹ hút vào để kết thành một cục. Thế rồi lúc cái cục máu ấy nó đông lại rồi bảo dệt thành da, thành thịt, thành xương, nhận là thân thể của mình. Thì cái ấy là cái túi máu, là cơm, là gạo. Còn cái tinh thần của mình thì trước khi mẹ sanh ra nó đã có rồi. Trước khi mẹ sanh ra đã có sẵn, cho nên gọi là vô sanh. Mà sau này còn mãi mãi, kiếp này sang kiếp khác không bao giờ mất. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn còn đang ngồi đây, thầy con đang, thầy đang nói, đại chúng đang nghe, chúng ta đang thấy. Cái tánh này nó đâu có mất. Thế cho nên gọi là không sanh, không diệt. Nhà chú, nhà tịnh độ mình gọi là vô lượng thọ. Bốn núi há có thể hại, nghĩa là gì? Bằng đất ấy, mới có sanh già bệnh chết. Còn cái này ấy, nó có phải là thân bằng đất không? À, cái này nó là tánh giá. Thế cho nên nó không có già, không có bệnh, không có chết. Lìa danh, lìa tướng. À, chúng ta cứ đặt tên này, đặt tên kia là tự chúng ta theo cái vọng tưởng của mình. Thế rồi vẽ, khi thì vẽ hình, vẽ hình ông trăng vòng tròn, đó cũng là chúng ta tưởng đã mà thôi, chứ sự thật thì không phải là vòng tròn mà không phải là ông trăng, nghĩa là chúng ta tưởng ra để mà hình dung với nhau ở chỗ. Thế cho nên đã không có danh, không có hình, không có tướng thì đâu có năm màu. Năm màu thì có thể nghĩa năm màu theo cái nghĩa đen. Năm màu nghĩa là trắng, xanh, vàng, đỏ, trắng, tím, xanh, đỏ, trắng, tím, vàng, người ta gọi là năm màu chính. Đó là theo cái nghĩa thông thường, nghĩa bởi vì nó không phải là có hình, có tướng gì cả, cho nên cái màu sắc không có, nó không có màu, không có sắc. Thế còn ở đây Hòa Thượng thì Ngài giảng năm màu tức là ngũ dục của chúng mình, nghĩa là năm cái thứ ham muốn nó khiến cho con người đọa lạc. Nhưng mà cái tánh Phật này nó đã vượt ra ngoài hết danh, hết tướng. Nó không phải là, nó là cái thứ không ai nắm, không ai bắt được nó. Nó độc lập, nó vẫn sống vô lượng thọ, vô lượng quang. Cho nên cái ngũ dục của thế gian, tức là cái tham, cái sân, cái si, những cái hư vọng của thế gian, thì những cái hư vọng hiện lên rồi lại tan đi ở trong nó. Thế chính nó không có bị nhiễm, không có bị ô nhiễm. Như thế này là vật tánh sẵn có của tất cả chúng sanh. Đấy, như ở trên vừa kể, như chúng mình học 10 bài kinh tinh ở trong Lăng Nghiêm, nói về cái tánh Phật của chúng ta, nó vô sanh bất diệt, nó tùy duyên bất biến, ở đây gọi là nhiệm màu. Thế thì cái tánh Phật này là cội nguồn phát khởi của tất cả thế giới, tức là chúng ta học ở trong cái bài Kiến Tinh Viên Mãn. Kiến Tinh Viên Mãn dạy chúng ta là chính cái Phật tánh là thể tánh. Tánh Phật của chúng ta ở khắp pháp giới. Bây giờ mê thì gọi là A Lại Gia Thức. Mê cho nên thấy ra làm hai, một cái kiến phần và tướng phần. Kiến phần là những cái thấy, nghe hay biết, còn tướng phần tức là kết ám lại thành sắc, mà chúng ta gọi là đất nước gió lửa, chúng ta gọi là cảnh bên ngoài. Thế nhưng mà chung quy cái thể đều là chân tâm bản tánh của chúng ta, cho nên đây gọi là cái Phật tánh ấy là cái nguồn phát khởi ra tất cả thế giới. Câu của người học đã đến cái địa vị tột mức này. Đến địa vị tột mức này, tức là trong 10 cái bài chăn châu, đã chăn châu nghĩa là đã an định cái tinh thần tỉnh thức, cho đến tâm với cảnh đều vong, rồi chỉ còn cái tâm trong sáng viên thông ở khắp pháp giới thôi. Thì gọi là đến cái địa vị tột mức này. Một phen được là được mãi, một phen chứng là chứng mãi. Nghĩa là gì? Phật một khi đã thành Phật rồi, không bao giờ trở lại làm chúng sanh nữa. Đã tỉnh ra rồi, hoàn toàn sống với cái tánh giác. Ở đây gọi là tâm không được đậu. Tâm không được đậu. Ở dưới này gọi là tâm không cập đệ quy. Chữ Nho ấy gọi là tâm không cập đệ quy. Ở đây ngài dịch tiếng Việt là tâm không được đậu. Đây là lấy rút ở trong cái bài kệ của tổ. Thầy không nhớ rõ là tổ nào, nhưng mà có bài kệ tổ nói cái chùa chúng ta tu đây là cái trường học, mà hễ cứ vị nào tâm không thì cập đệ quy, nghĩa là tâm không ấy thì sẽ đỗ, thì là người thi đỗ. Còn nếu mà cái tâm mà còn chấp có thì các vị ấy thi chưa đỗ. Đây là cái trường thi để làm ông Phật. Cái chùa chúng mình học đây là cái trường để thi để làm ông Phật. Mà người nào mà tâm không ấy thì sẽ đỗ, sẽ thi đỗ. Tức là trong cái trường này chúng ta học ở đây là học để làm ông Phật. Mà cứ vị nào mà cái tâm không có cố chấp một cái gì, biết không chấp ngã, không chấp pháp, biết cái thân này là bất tịnh, cái thân là cái hư vọng, không chấp là thân thể mình, không chấp thân ta, không chấp thân người, không chấp thân chúng sanh, mà cũng biết sáu trần là huyễn. Thế cho, mà cái chữ không đây ấy, nó còn có cái nghĩa theo Bát Nhã là cái chân không, nhận được cái tánh chân không, không hình không tướng, nhưng mà ở đây gọi là nhiệm màu. Nhiệm màu tinh túy, không hình không tướng, nhưng mà cái công dụng thì vô lượng vô biên. Như Đức Quán Thế Âm ở phẩm Phổ Môn, như Đức A Di Đà, ngài dùng một cái danh hiệu A Di Đà để ngài nhiếp độ cả mười phương chúng sanh. Đấy là cái công dụng của những vị đã nhận được cái tâm chân không này. Cho nên đây nói trong cái trường thi để làm ông Phật thì vị nào cái tâm không thì sẽ đỗ đầu. Cái chữ tâm không đây cũng có cái nghĩa như trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh: Bồ Tát y Bát Nhã nên tâm không quản ngại, vì không quản ngại nên không sợ hãi, xa lìa được hết vọng tưởng đạo điên, chứng được niết bàn rốt ráo. Bồ Tát phải y vào Bát Nhã, tức là cái tâm chân không này, thì mới buông được dần dần các thứ vô minh mà tiến tới quả vị. Thế rồi mười phương chư Phật y vào Bát Nhã mà chứng vô thượng Bồ Đề. Đó. Vì thế cho nên muốn làm Phật thì phải là chứng được cái tâm chân không. Nên, cho nên tất cả các Bồ Tát phải y vào cái tâm chân không này mà tu. Rồi từ cái tâm chân không này buông hết những cái hư vọng, buông hết cái lầm mê, cho đến rốt ráo cùng cực chứng được cái quả vị như ở đây nói. Thế thì đến cái chỗ này là chỗ đại an lạc, thì làm có một việc là vô vi vô sự mà thôi. Cái vị này vô vi tức là không làm việc gì cả, vi là làm, vô là không, mà vô sự tức là không có sự việc gì nữa. Cái vị này thực ra ở những bài dưới, những bài trên mà chúng ta đã đọc rồi, Hòa Thượng Thanh Từ ngài đã nói lên nói xuống là cái vô vi với vô sự này không có nghĩa là người lười biếng không làm việc gì cả, mà chính là các ngài đã làm xong tất cả mọi việc, mà chính hiện tại các ngài đang độ tất cả chúng sanh, nhưng mà cái tâm không bận rộn, không yêu, không ghét, không mừng, không giận, không có một tơ hào bận rộn nào, cho nên gọi là các ngài vô vi vô sự.